Nên buổi đầu xuân năm mới, hôm qua là buổi khai pháp, thầy đã giải thích, trả lời các câu hỏi vấn đáp cho các Phật tử. Buổi sáng hôm nay, buổi pháp thoại chia thành hai thời, vì Hòa Thượng còn công việc Phật sự phải làm tiếp theo, cho nên Hòa Thượng thì chia sẻ với chúng ta hơn một tiếng đồng hồ, sách tiến động viên, chúc tụng các Phật tử chúng ta trong đạo tràng tinh tiến tu học để Hòa Thượng phải đi công việc Phật sự. Và phần thứ hai của buổi pháp thoại sáng nay, thầy sẽ trả lời vấn đáp các Phật tử chúng ta. Nhớ các Phật tử viết trả lời, hỏi câu hỏi viết ngắn gọn thôi, viết vào cái mục đích thôi, đừng kể lể làm gì. Và thầy cũng nói luôn là từ giờ, vì thầy trả lời tất tần tật các câu hỏi, nhưng mà câu hỏi nào mà viết dài á, viết theo kiểu kể lể là thầy sẽ loại ra luôn. Vì các Phật tử hỏi đến hỏi thầy chứ có phải kể lể đâu. Ví dụ nó dài dằng dặc, nhưng mà chúng ta chỉ cần hỏi vắn tắt, gia đình con gặp chuyện như thế, thầy cho chúng con lời khuyên như thế nào, đại khái như thế thôi, không phải kể đến 2-3 tờ giấy đánh máy. Hỏi câu hỏi như thế thì như là một cái bức tâm thư ấy quá. Cho nên những câu hỏi nào dài thầy sẽ loại ra ngoài luôn. Cho nên các vị biết rằng nếu mà hỏi lần này thì không phải qua các vị lọc câu hỏi trước nữa, mà sẽ tất tần tật sẽ được chuyển ngẫu nhiên lên đây cho thầy, và thầy sẽ trả lời tuần tự. Cứ thầy thấy dài là thầy để ra ngoài đã, trả lời câu hỏi ngắn đã. Đấy, thống nhất thế thì các vị cái cách viết câu hỏi, ai mà viết câu hỏi dài chưa thấy trả lời thì đi ra viết lại vào ngày mai ngày kia vân vân. Vì khóa tu lần này là pháp hội khóa tu cầu an đầu năm, chứ không phải là pháp hội chỉ có 3 ngày như mọi khi. Cho nên pháp hội lần này diễn ra dài 9 ngày cơ. Ai đi được ngày nào thì đi, có thể đi một ngày xong lại về, 1-2 ngày xong lại về nghỉ, xong rồi đến 2-3 ngày sau có thể đi được ngày nào thì đi. Tại nhà gần có thể sáng đi tối về cũng được, không sao đó. Vì pháp hội dành cho chung cho mọi người, nhưng còn có thể từ cuối năm hoặc sang năm có những khóa tu đặc biệt chỉ dành cho người chuyên tu thôi, thì đăng ký ở suốt được cả 3 ngày thì mới tham dự khóa tu, còn nếu không đăng ký được 3 ngày thì không. Còn nếu pháp hội Địa Tạng hay pháp hội Quan Âm, pháp hội Trung Phong như thế là dành chung cho tất cả đại chúng, ai rảnh giờ nào, rảnh ngày nào thì đến dự khóa tu ngày đó. Nhà chùa rất hoan hỷ tiếp đón các quý vị. Đầu tiên có Phật tử hỏi như thế này: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, bố thí cho con được hỏi. Con tên Nguyễn Thị Hảo, pháp danh Diệu Tịnh. Con có cháu gái tên Nguyễn Thị Tuyết Nhi, sinh năm 1945. Cháu ngoan, học giỏi. Cháu đã học đến thạc sĩ trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Cháu có căn hay bị vong dựa dẫm hay dựa dẫm. Nhiều lúc không biết gì, không nói được, tội lắm thầy ơi. Con bảo cháu niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát, đi đến chùa, nhưng căn duyên cháu kém, không chịu thực hiện. Nay con xin thầy chỉ bảo có cách gì để mẹ con cháu tin sâu nhân quả, biết nương tựa tam bảo, biết tu tập để giải bớt nghiệp oan gia. Con xin tri ân công đức thầy. Nếu kể ra thì dài lắm, con chỉ tóm tắt vậy thôi. Được, tóm tắt thế là đúng đấy. Kể ra dài thì là bị loại rồi. Đây, câu hỏi này làm cho 3 tờ đấy, loại luôn ngay từ đầu đây. Đấy, viết câu hỏi viết đến 3 tờ giấy. Các vị nhớ, chỉ nên nhiều nhất chỉ nên 1 tờ giấy này thôi, nhưng mỗi người chỉ đến được hỏi 1-2 câu thôi. Có hỏi quá 2 câu thì cũng không trả lời, vì lượng các Phật tử hỏi rất là nhiều. Phật tử nói rằng có một cháu gái học rất là giỏi, học đại học rồi học thạc sĩ ở trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, nhưng do cháu bị có căn hay bị vong dựa vân vân. Nhưng bây giờ hỏi xem làm thế nào. Xin thưa các quý vị, thì cái này nó cũng là cái nhân duyên của mỗi người. Cái trường hợp này, nếu mà họ theo có căn như vậy họ không muốn theo Phật thì họ theo bên thánh, tức là theo bên đạo mẫu đó, theo bên thánh. Họ đi trình đồng mở phủ hay là gì gì đó cho nó an nó yên thì cũng tùy duyên. Nhưng còn nếu họ muốn theo Phật đó, thì họ phải trường hợp như thế này thì họ phải gần gũi thân cận lân mẫn chư tăng, gần gũi các thầy để các thầy mới hướng dẫn, mới chỉ bảo cho các vị đó tu hành như lý như pháp được. Không có mà nghe trên mạng mà tu có khi lại đã sai rồi lại còn càng sai thêm. Trên mạng không phải là cái gì nó cũng đúng đâu các quý vị. Mà đặc biệt là cái thời buổi bây giờ chúng ta thấy trên mạng nhiều cái sai lắm. Chúng ta nghe chừng như là hay đấy nhưng mà thực sự nó sai, quá sai luôn. Cho nên trường hợp như thế này nên nương vào một thầy nào đó có kiến thức về Phật Pháp, có đạo hạnh, có sự tu tập. Các vị hướng dẫn cho cái phương pháp tu tập. Cái này phải tu thì mới gì? Mới thoát được. Còn nếu không tu thì bảo lại làm lễ cúng thì cúng thì có thể nó đỡ được vài bữa thì lại đâu vào đấy. Có thể nó có ổn định được một vài tháng hoặc một vài năm thì lại đâu vào đó. Mà chỉ có phải tu tập. Giống như người bị cái những cái căn bệnh mà gì? Căn bệnh mà nó, mình nói là cái căn bệnh nó khó chữa hoặc căn bệnh nó có cái sự phải điều trị lâu dài á. Thì cái trường hợp đó phải điều trị lâu dài theo cái hướng dẫn của bác sĩ. Chứ không thể nào mà uống thuốc một vài lần xong rồi thấy nó đỡ đỡ rồi bỏ được. Mà phải gì uống cho khỏi, khỏi rồi và thỉnh thoảng là phải đi khám để uống thuốc nhắc lại thì nói gì mới kéo dài tuổi thọ được. Thì cái trường hợp những người mà có căn có số như thế này, ở ngoài đời người ta gọi là căn cao số nặng như thế này, thì phải thường xuyên tu tập. Coi cái việc tu tập như mình ăn cơm á, ăn cơm thì lấy sức khỏe, còn tu thì được cho thân khỏe tâm an. Đấy, ăn cơm thì khỏe thân, còn tu thì gì? Thì khỏe tâm, vững tâm á, được an nhiên tự tại thì mới được. Cho nên trường hợp này thầy khuyên như thế. Còn nếu mà người ta nhất định cố chấp không đi chùa thì thôi, cứ kệ người ta thôi. Mình cũng chẳng giải quyết được gì hơn người ta. Người ta đói người ta phải ăn, người ta khát người ta phải uống, mình có ăn thay uống mướn người ta được đâu. Cho nên có cái lòng từ bi hỏi hội người ta như thế thì thầy cũng xin trả lời luôn là như vậy. Xin sang câu hỏi thứ hai.